ngày 6 tháng 10 năm 1979. Lòng kề lòng bên Chúa Giêsu. Tôi đã không ngờ đêm dài lại tăm tối, đầy những cạm bẫy và tê tái đến thế. Tôi thấy khó mà hiểu nổi tại sao tôi vẫn còn ở đây, mà bằng cách nào tôi vẫn cương quyết tận đáy lòng trong khát vọng kiên cường, với bất cứ giá nào. Tôi biết mình đang ở đâu, nhưng lại không biết mình đang đi về đâu. Chiếc cửa hẹp làm tôi hãi hùng, và sự đớn đau làm tan nát cõi lòng tôi. Sau nhiều năm phụng sự Thiên Chúa, tôi cảm thấy mình như vẫn chưa tiến được một chút nào trên con đường nhân đức. Khi sốt sắng, ta như bay như chạy. Lúc khô khan, ta lại lê lết như một con sên gặp phải nước đường. Người ta vẫn thường nói, ai đi chậm là đi vững. Trên đường lối Thiên Chúa, tôi chẳng biết câu nói ấy có đúng hay không. Thiện chí thì không thiếu, nhưng lại quá dễ bị bẻ gãy. Chúa Giêsu cho tôi được chuyện vãng, hay nói đúng hơn là được thổ lộ tâm tư của tôi với Người. Người vứt bỏ chất chua chát từ hoa trái để thay mật ngọt tình yêu đó. Nhưng chiếc cửa hẹp kia trở nên như một bức tường dày, khóa kỹ và không chịu cho đặt tất cả những của cải này trên bậc cấp của nó. Hỡi con nhỏ của Cha, Cha hiểu con. Con hãy tin rằng những việc tốt thì không ồn ào. Con hãy tưởng tượng một tia lửa bất chợt phục lên, đương nhiên sẽ tắt ngúm nếu không bén được vào chiếc bấc giữ cho nó cháy. Tình yêu tinh tế không thể hững hờ mãi trước nỗi phiền muộn của một Thiên Chúa, một người Cha đang tìm kiếm những đứa con hoang đàng. Tình yêu Cha không hề biết ngăn trở là gì, chỉ có thói kiêu ngạo ngăn cản nó lại. Còn với con, hơn bao giờ hết, Cha đang chồng chất tình yêu của Cha cho con. Thông điệp của Cha ban quyền và ban sức để khuyên dục và hợp nhất. Sự hiểu biết chân lý bắt nguồn từ những công việc được hoàn tất dưới ơn soi động của thần khí Cha. Tôi vừa lãnh nhận nhiệm tích sá giải, tôi nghĩ đến những lời của Chúa Giêsu: con nhỏ của Cha, các thiên thần không phải từ dưới đất, nhưng từ thiên đàng. Thật vậy, tôi cho rằng không ai thèm giành quyền được làm hư vô của tôi. Ước gì tôi thực lòng tin như thế, và như vậy trong tôi sẽ rộng chỗ thêm cho đức khiêm nhượng. Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành của đức hiền lành. Tôi chỉ xin cho tôi đừng có một lựa chọn nào khác. Đức hiền lành làm cho tôi sống và được rạng sáng, điều ngược lại khiến tôi chết và sa đọa. Tôi đón nhận những gì từ Thiên Chúa sẵn lòng ban cho tôi. Tôi phải nói rằng gần đây Người đã không dung tha cho ái nữ của Người. Những chiếc kim châm li ti rất tốt và hữu ích, nhưng thú thật tôi cảm thấy chúng hơi nhiều. Cha linh hướng của tôi rất tốt lành và nhẫn nại với tôi. Tôi quá biết đó chỉ là một sơ suất. Tôi rất quý mến Ngài. Không biết tôi sẽ làm gì nếu như không có Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới biết. Với ơn phù trợ của Thiên Chúa là hư vô, tức là cho người khác cơ hội để có. Tôi ấp ủ tư tưởng về sự hư vô của tôi, để trong mọi sự, càng ngày tôi càng trở nên bé nhỏ và lệ thuộc hơn. Sau này là sứ giả, hôm nay là một đứa trẻ cần đến Cha của mình. Hồi thơ ấu là một số không bé nhỏ, không có Thiên Chúa. Hôm nay là một số không nhỏ bé, bất lực nếu không có Thiên Chúa. Tôi là như thế đó, và tôi muốn như thế. Một bài học đơn giản về đức khiêm nhượng. Có ai cần không? Ngày 7 tháng 10 năm 1979. Hôm nay tôi đã trao tặng thật nhiều tâm tình của tôi. Tôi yêu quý họ, các hồn nhỏ thân yêu. Lạy Thiên Chúa của con cảm tạ Chúa. Tôi thật sự không có cơ hội mở miệng. Tuy vậy có một điều an ủi tôi. Đó là hôm nay Chúa Giê-xu đã nhờ đến ái nữ bé nhỏ hèn mọn của Người. Người đã làm cho rất nhiều linh hồn được hạnh phúc. Tại sao lại có nhiều điều gây đớn đau? Phải chăng đó là sự hững hờ? Phải, mà cũng không phải. Tử tế, hiền lành, bác ái, người ta dạy các điều ấy. Tốt đẹp thật, chắc chắn rồi. Nhưng nếu chúng ta đem ra thực hành, thì có lẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Ngày 8 tháng 10 năm 1979, Chúa Giê-xu nói: có lùng vực và giống lúa tốt. Đây là cuộc thanh luyện thế giới. Giáo hội cũng đang tìm lại sinh lực vị sáng lập của mình. Lạy Chúa, nếu Chúa đã không yêu thương và cưng chiều con hết mực như thế này, Chúa biết có lẽ con đã không bao giờ tìm về bên Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết con không bao giờ và sẽ không bao giờ có thể tận tuyệt hiến mình nếu như không có sự hỗ trợ của một tình thân thiêng liêng. Con cần có tình thân ấy như một động lực để vươn lên cao hơn trong tình yêu Chúa. Một tình thân như thế thật hữu ích cho đứa con đa cảm mà Chúa đã tạo thành. Chúa cũng biết sứ vụ tông đồ của con nơi các linh hồn cần được khích lệ và nâng đỡ. Lạy Chúa Trời con chỉ cần một mình Chúa. Nhưng phần yếu hèn của con khẩn nại Chúa một sự hỗ trợ đích thực từ Chúa. Nỗi cô quạnh nơi tâm hồn con có lẽ không gây hại gì cho linh hồn con, nếu như tình thân ái với sức mạnh và sức nâng của nó giúp con vượt lên bất chấp bản thân đến những vẻ đẹp siêu nhiên mà tâm hồn của con hết sức cần thiết và khát khao. Nguy hiểm biết bao khi thấy mình đơn côi. Lạy Chúa Giê-xu của con, Chúa có thể thích ứng theo phần yếu đuối của con người, nhưng con người thì không thể tự mình vươn tới một mức độ hiểu biết nếu như không được một tình cảm chân thật và thánh thiện hỗ trợ. Con chấp nhận là một con số không của Chúa, được thuộc về Chúa, nhưng con không thể nào không phải là mình với bản tính nhân loại yếu hèn. Nhưng đó có phải là điều Chúa muốn cho ái nữ bé bỏng của Chúa không? Giả như có ai muốn bắt con tin rằng con vướng mắc đủ thứ bất toàn trên thế gian và trái tim con chỉ là vật thế cho tình yêu, thì chắc hẳn người ấy sẽ thành công mỹ mãn. Con không hiểu vì sao mình vẫn có thể cho đi nhiều tình yêu đích thực như thế khi con ở giữa một đám đông. Con thực sự yêu thương những con người ấy. Con không còn là kẻ thực hiện hành vi yêu thương nữa. Con thực sự phải tìm lại lòng can đảm và tin tưởng. Xin Chúa soi sáng cho vị hướng dẫn con. Đêm tối giá lạnh và khắc nghiệt, con không xin Chúa miễn cước cho con. Con chỉ xin được trung thành với Chúa trong sự thanh thản của một tình yêu thánh thiện xuất phát từ Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, ma quỷ muốn làm nhiễu loạn sự an hòa con đang cần thiết. Chúa đòi con chống lại tính bản gắt của con rất muốn, nhưng xin Chúa ban phương thế giúp con thực hiện, vì con đã sức cùng lực kiệt. Lạy Thiên Chúa của con, qua vị linh mục của Chúa, xin hãy cứu giúp con bằng tình Phụ Tử và Đức Hiền Lành, nhất là vốn hiểu biết và những lời khuyến dụ của Ngài. Con ngán sợ sứ vụ đã ủy thác cho con cảm thấy cô đơn và con không cần bất kỳ một thoái lệ nào cả. Việc khám phá những bí nhiệm của một linh hồn hoàn toàn suy phục Thiên Chúa không thể biến thành một vấn đề thoái lệ. Ý chí con yếu nhược, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy đến. Con chỉ là một bông hoa nhỏ bé, hơi một chút là đã rũ rượi, rồi hơi một chút là vươn dậy. Xin Chúa hãy nhớ cho, đó chính là những lời của Chúa. Con nhỏ của Cha ơi, suốt bao năm qua, Cha con ta đã đồng hành trên cùng mọi nẻo đường, luôn luôn có nhau. Và như một hiền phụ tốt lành, Cha mong muốn con tiến bước. Con mỏi mệt, Cha sẽ dìu con đi. Con hãy tựa đầu vào bờ vai của Cha. Cha dành cho con sự dịu hiền này mà không hối tiếc. Ơi ái nữ của Cha, ái nữ bé bỏng của Cha, con chỉ cần nghĩ đến việc yêu mến Cha và hãy ngủ đi nào. Cha đang chở che cho con, cục cưng của Cha. Con tưởng rằng Cha lãng quên mọi nỗ lực con đã vì Cha mà thực hiện suốt bao năm qua để làm cho Cha được yêu mến hay sao? Con bé bỏng và nhẹ tên trong vòng tay của Cha. Cha chăm sóc cho con. Ngày 10 tháng 10 năm 1979, tôi có mặt, tôi thư chuyện với Chúa Giêsu, tôi ngắm nhìn ánh mắt đẹp đẽ của Người. Ánh mắt ấy đã nói lên rất nhiều điều với tôi. Chúa Giêsu ở đây, tôi cũng ở đây, thế là đủ. Ngày 11 tháng 10 năm 1979, chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, tôi đã ngần ngại trước khi đến. Tôi cần phải can đảm để nán lại với bất cứ giá nào, không còn lâu nữa, vì thời giờ đang qua dần. Khó thật. Tôi rao giảng tình yêu, tôi nói về tình yêu, nhưng tôi có sống tình yêu hay không? Chỉ mình Thiên Chúa mới có câu trả lời. Tôi chỉ biết là tôi muốn sẵn sàng. Chúa Giêsu không ban cho tôi gì cả trong giờ cầu nguyện thầm lặng này. Vâng, tôi xin dâng cho Người sự hiện diện đớn hẹn của tôi. Nhưng Chúa Giêsu dường như đang nói với tôi: con đừng tin vào những ấn tượng của mình. Những gì con dâng lên cho Cha chính là những gì Cha đã ban cho con trước. Lạy Chúa Giêsu, lạy Thiên Chúa của con, chẳng có ngày nào mà thiếu thập giá. Hỡi con nhỏ của Cha, chẳng có ngày nào mà Cha không giúp đỡ con. Vì thế con hãy trút mọi ưu tư cho khỏi tâm hồn của con. Hồi nãy con nghĩ về chuyến hành trình được dự tính, một chuyến đi làm con sợ sợ. Chúa Giêsu sửa lỗi tôi. Lúc này con hãy tín thác vào Cha. Ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai. Hỡi ái nữ của Cha, con phải kiên định, đừng lìa bỏ Cha. Cửa vào hầm là lúc chạng vạng, còn cửa ra là buổi bình minh. Đường băng qua hầm là đêm tối. Mọi sự đều say ngủ tùy cường độ của cuộc thanh luyện. Ngày 12 tháng 10 năm 1979, Chúa Giêsu hết sức âu yếm nhìn tôi Một lúc sau tôi cảm thấy linh hồn mình đang được đổi mới. Ôi lạy Chúa Giêsu, con đói và khát Chúa. Từ lâu cha vẫn hằng mong chờ con nói câu này với cha. Con càng trung thành với cha, bất chấp những khiếm khuyết nhân loại của con, cha càng yêu thương và càng muốn thấy con tiến bộ. Con nhỏ của cha ơi, con nhỏ của cha à, cha nói cho con hay, những hỗn loạn trên thế giới này chỉ mới bắt đầu, vì tên kiêu ngạo vẫn chưa bị đánh bại. Hắn đang đội lốt chiên và ẩn mình trong tập quên lãng cố tình. Con thú đó khựng lại để rồi nhảy chồm tới. Cha muốn cú nhảy ấy bị tình yêu cha giáng lại và đập cho tan tành. Nhiều linh hồn sẽ được soi sáng và được cứu độ, nhưng mức độ tham dự vào ngọn lửa này khiến thánh tâm cha vô cùng buồn phiền. Đức Giáo Hoàng, đặc sứ của cha, đã quá quen kiểu tung hô của những đám đông. Ngài cũng đã từng nếm trải đắng cay vì bị kẻ thù chống đối. Chúng đang ẩn nấp trong bóng tối và sắp sửa lộ diện qua việc bất tuân thánh luật của cha. Lạy Chúa Giêsu của con, sao Chúa lại tỏ cho con biết những điều này? Bởi vì cha thích như vậy, vì con là con nhỏ của cha, vì con yêu mến cha và năng tôn vinh cha trong hình hài nhi Thiên Chúa. Con hăm hở trở lại với buổi đầu cuộc sống nội tâm của con, với hài nhi đã giang tay cho con và âu yếm hôn yêu con. Con cũng trở lại với bức ảnh cha đã vì con mà làm cho nên sống động. Cha thấy con rất gần bên cha và rất xa những gì không phải là cha. Hôm nay con có sẵn lòng giữ cha lại trong trái tim của con hay không? Con thích Chúa giữ con trong trái tim của Chúa hơn. Ở đó con sẽ được bảo toàn tốt hơn. Con hãy kết hợp với cha trong tư tưởng và tâm hồn của con. Con hãy nói với cha và thường xuyên nói với cha hơn nữa rằng con yêu mến cha. Qua con người của con, cha có thể nhìn thấy những tâm hồn thơ ấu đang đi theo bước con, và đương nhiên con phải là mẫu gương về tình yêu cho họ. Thời giờ cha dành cho con chỉ có thể là thời giờ để say mến trong niềm vui và nỗi buồn. Tình yêu là đỉnh điểm trong cuộc sống của con, và không có ai có quyền kéo xa con khỏi vòng tay của cha. Ý chí con thuộc về cha. Cha vẫn không quên con đã từng hiến dâng nó cho cha. Nếu ý chí con yếu nhược, cha sẽ chăm sóc và làm cho nó kiên vững bằng một thần dược thích hợp, đó là tình yêu. Gai gốc đôi khi cũng làm trầy xước, nhưng sau cùng con sẽ không còn cảm thấy cứng nữa. Cha chăm sóc những gì thuộc về cha và sẵn lòng lệ thuộc vào cha. Ngày 13 tháng 10 năm 1979, Chúa Giêsu nói: đạo binh chính là công cuộc của cha ở trong con. Con hãy suy nghĩ về những trách nhiệm của mình. Con là người được cha kén chọn giữa mọi người. Nếu như tình yêu lan truyền qua con, thì con đừng chống lại và cản trở bằng những thứ người muốn hủy diệt trong con. Tình yêu phải lan truyền qua con. Tình yêu muốn lan truyền qua con. Con hãy mở rộng những cửa ra vào và giữ những cửa sổ của linh hồn con. Hãy mở những cửa sổ linh hồn con. Hãy để cho tình yêu đi qua. Hãy để cho đấng phải đến đi qua. Hãy để cho lòng thương xót đi qua. Bằng thái độ ngoan thảo và ý chí yêu mến, con hãy kìm hãm phép công thẳng sắp ặt đến. Duy mình tình yêu mới có quyền đi qua trái tim con. Con hãy gẫm suy điều ấy. Trong những giờ phút gian truân, con vẫn chưa réo gọi cha cho đủ đâu. Con có muốn đau khổ ngày hôm nay của con trở nên nguồn thánh hóa cho con hay không? Lạy Chúa Giêsu, con muốn Vậy thì được lắm. Chớ vì ngọn lửa tình yêu thần linh thanh luyện và biến đổi đau khổ ấy thành một phương thế phòng vệ chống lại những đợt tấn công của kẻ thù. Hỡi con nhỏ của cha, trước hết con phải biết ép mình mà vâng phục.